Rồi Ngài dạy tiếp nè, sở dĩ mà quán chiếu được như thế á, là bởi vì người mà sắp chết á, nhớ lại công phu hành trì của mình lúc còn đang sống. Đó, thì cuối cùng rồi á, đạo Phật là thiết thực lắm. Không phải để mà chết mới được cứu gì, để mà chết mới được cứu, mà cứu rỗi hay cứu thoát quý thầy, mà trong lúc mình còn sống mình phải hành trì những cái pháp gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi không có sân hận, không có ích kỷ, không có tập đố, không có sân tham, thì mai này quả hoàng lắm mình quán chiếu mới tâm thủng được cái những cái màn lưới vô minh này đó, không có ân hận gì hết á. Một người mà sống được bình ổn rồi đó, có những người họ nói rồi đó, mà sau này họ ra đi á, tự nhiên họ cảm thấy rất là an ổn, họ nhìn họ quán chiếu lại trong suốt một quãng đời họ không bao giờ làm một việc ác nào hết. Hỏi với thầy ai dẫn dắt họ đi, không có ác thiện nào hết đó. Ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đóng bích đi hết, đúng không? Toàn là thiện pháp không. Nhìn lại mình đó, mình cũng làm ai phiền lòng, nhìn lại mình cũng làm ai phiền não, nhìn lại toàn làm việc thiện không. Cập xong, vừa cái cập xong là cái thầy thăng thiên liền bảo nã nó tới đi đâu hết á. Hoặc là nhờ có người ở bên cạnh nhắc nhở thúc đẩy, nếu người sắp chết phát khởi được các tâm thiện cởi trên vào lúc lâm chung á, thì người đó tạo được cộng tử nghiệp thiện và sẽ tái sanh trong các cảnh giới cao tốt đẹp hơn, thù thắng hơn, thiện nghiệp hơn. Đó là lúc mà nói lúc mình bệnh á, thì tự nhiên những cái cảnh tượng nó chiếu lại hết trong suốt quãng đời mình sống, chẳng hạn như 40 năm thì nó chiếu lại hết đó. Rồi thiền sư Lai Quả dạy thêm nè, thiền sư Lai Quả nói lúc mà còn sống á, mà ta không có nguyện tiến sâu vào công phu á, thì nên lúc bệnh á, thường hiện ra các tướng khổ, lo nghĩ và hối hận. Có nghĩa là lúc mà bệnh, lúc mà còn sống á, mà quý thầy không phát nguyện lớn tiến sâu vào công phu á, thì lúc bệnh á, thì hay hiện ra các tướng khổ. Thiền sư Ngài dạy rất là kỹ đó. Trong cái bài tham thiền khổ thiết của Ngài thiền sư Lai Quả, người hành đạo chí chưa kiên cố, gặp sự ràng buộc hơi nhiều, chẳng được lợi ích, chẳng nguyện tiến sâu, thì có thể đúng người đã được lợi ích mà chẳng chịu tiến nữa, ắt có hai thứ chướng. Theo thiền tông á, thì hai thứ chướng đó là: một là thân chướng, là cái chướng trong thân ngoài thân; hai là tâm chướng, là cái chướng trong tâm ngoài tâm. Chướng trong thân là lục căn khiếm khuyết, bệnh nặng dây dưa, tuổi già sức yếu, thường sanh bệnh hoạn, chẳng chịu nổi sự ăn uống cực khổ và sự lạnh lẽo. Đó là cái chướng ở trong thân á, là lục căn mình khiếm khuyết, có nghĩa là không có đầy đủ, chẳng hạn như á, mình bị ngậm, bị gì đó, bị không có đủ sáu căn. Rồi bệnh nặng á, dây dưa suốt, sáng cảm, chiều cảm, tối ho, nó bệnh không có thể nào tu tập được. Rồi tuổi già sức yếu nữa, rồi chẳng chịu nổi sự ăn uống cực khổ và sự lạnh lẽo, chẳng hạn như ở đây á, thì hợp những người trẻ tuổi, lạnh lẽo ở cũng được, ăn uống sao cũng được hết. Mà tại sao mình không có tiến sâu vào công phu? Ở đây nói cho người già ta tiến được rồi, đã đành rồi, mà người trẻ tiến cũng được đó. Chướng ngoài thân là các việc lớn nhỏ phiền rộn, hoặc vì việc khác làm chướng ngại, hoặc vì thói quen từ trước lôi kéo, tuy thân đặt nơi đạo mà bị chướng ngại nên khó tiến sâu. Có nghĩa là bị cái thói quen ngày xưa ở đời mình làm cái việc gì đó, bây giờ vào đây á, ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, lúc nào cũng nhớ cái chuyện gì đó, đó là bị cái thói quen tập khí nó lôi kéo. Chướng ngồi tâm, chướng trong tâm là đạo niệm đương đi thẳng công phu thuần tịnh, ngẫu nhiên bị phiền não đến nhiễu loạn tâm, khiến cho vọng tâm tương tục sanh khởi, cảm thấy khó mà dừng nghỉ cho được thanh tịnh. Có nghĩa là lúc này là chướng trong tâm nè, là đạo niệm, hạn như cái thầy đang tu ngon chớn vậy, tự nhiên ở đâu có những cái phiền não ở nhà, rồi ở gì, chẳng hạn như ở nhà mình á, nghe cái chuyện cha mẹ mình bị thiếu nợ thứ gì, bây giờ người ta đòi, cái tự nhiên hết tu được. Rồi trong này sao, ở trong này á, mình đang công phu ngon lành với cái huynh đệ đến, cái nó thục lát mình, nó chọc mình, cái tự nhiên mình tu cũng được. Đó là chướng trong tâm. Chướng ngồi tâm là lúc công phu đắc lực, nghe tiếng á, thì chạy theo tiếng, thấy sắc thì chạy theo sắc, vì chẳng có thiền sâu nên thiền lâu cảm thấy hơi động, tuy phát giác được động đang nhiễu loạn nơi tâm, song vì mệt nhọc sức kém nên công phu khó mà dừng được niệm, ngày qua lại ngày qua chẳng nguyện tiến sâu, khó mà mong được kiến tính. Đó là chướng ngoài tâm, lúc công phu mình đang đắc lực á, thì tự nhiên á, nghe tiếng mình chạy theo. Nghe tiếng là sao? Chẳng hạn như mình đang công phu ngon lành thường tỉnh vậy, thì bất chợt tự nhiên ở ngoài phố có một cái bài hát thì xưa mình rất là thích, chẳng hạn như nhạc Trịnh Công Sơn đi, Một Cõi Đi Về, đúng không? Đại khái vậy. Cái mình nghe cái tự nhiên mình ru mình nghĩ cái mất công phu lúc này mất thường tỉnh rồi, đúng không? Nghe bài hát nào mà bài hát ruột á, Đức Chí nè thích bài hát nào ruột, nghe rồi tự nhiên hết công phu nổi luôn. Rồi thấy sắc chạy theo sắc là có nghĩa là giống như mà Tôn Giả A Nan vậy, hay là Ma Đăng Vàm gặp Tôn Giả A Nan gì đó, nhiều kiếp rồi, 96 kiếp bây giờ mới gặp lại. Bất chợt cái nào Đức Chí làm nước, làm ban nước, ban điểm đi ra cái gặp cô đó bao nhiêu kiếp hồi xưa giờ rồi đó. Cái tự nhiên sao giỏi không, công phu bị nhiễu loạn liền, bị nhiễu chắc chắn liền, cho nên tự nhiên nó gặp những cái chướng duyên này, cho nên thiền nó không có tiến sâu được, thì tự nhiên nửa đường thối lui là gì? Là thiền sư Lai Quả nói rất là đúng, đó là gặp việc á, mình bị chướng. Nếu tất cả chẳng màng, chân ngồi đều sạch, xả thân xông vào, thẳng đến chỗ huyền quy, thì mới biết công phu cần phải tiến sâu mãi mãi. Nếu mà tất cả sắc rồi tiến không có màng gì hết á, cái thẳng tiến sâu vào á, đó thì chắc chắn sẽ được đó. Rồi qua cái phần chánh văn: tiền lộ mang mang vị chi hà quản, tùng tư thủy chi hối quá, lâm khát hoặc tỉnh hề quy. Thì lúc này lúc mà mình sống mà mình không có tu tập, không có chuyển hóa đó, thì đường trước mờ mờ mịt mịt, thì chưa biết đi về đâu, bây giờ mới biết hối hận ăn năn, đợi khát đào giếng sao mà cho kịp. Tổ dạy rất là thống thiết ấy, đúng không? Dạy cho ai? Dạy cho những người mà hậu học mới xuất gia, mà cho những người mà công phu mà lâu năm luôn. Nếu chúng ta mà không khéo chịu chuyển hóa thì đường trước mịt mờ, chưa biết đi về đâu. Thì đây qua cái phần này chúng ta học qua kỹ một chút. Thì đây mình học mình không có áp dụng, nhưng mà mình học qua cho biết. Thế đây tổ dạy nè, đường trước mịt mờ chưa biết đi vào đâu, có nghĩa là ngài đưa xuống một cấp độ nào. Ở đây là nhớ nha, nó không y cứu vào thiền tông, nhưng mà nhớ cái điểm này là ngài y cứu vào giáo tông. Bởi vì cái mà tinh thần của ngài dạy á, đấy tôi dạy cho quý thầy nhớ kỹ chứ thôi quý thầy nói tôi dạy nó lệch nữa, mà không phải. Có nghĩa là ngài, cái tinh thần của ngài á, là thiền giáo song hành, thiền và giáo song hành. Thì ở đây ngài đưa một xuống một cấp độ nữa là ngài đi qua giáo rồi, chứ không phải qua thiền nữa. Thiền là đến cái giai đoạn là sanh gì nhớ, sanh như đất, trăng đông, tử như cởi áo hạ, mà còn đường trước mà mình nữa, đó là những người kiến tánh rồi, những người mà siêu sức rồi. Còn bây giờ nói cho mình nè, cái mình tu làm sao á, nó làm sao nó lờ mờ lắm, cho nên bây giờ mình chớ cái thần thức mình vừa ra khỏi đâu, mang cái thân trung ấm đó, thì tự nhiên á, trong mà lượng tái sanh á của ngài mà Trung Hoa ngài nói á, là tự nhiên thấy một cái khoảng trống mà tối hù à, gọi là đường trước mịt mờ, không biết đi về đâu hết, mà thấy một cái khoảng trống gì đó. Thì tùy theo cái phước nghiệp phước thiện nữa, có những người làm ác nghiệp á, thì thấy chó sói cọp ve sư tử nó rượt cái thân trung ấm, thì sợ quá chạy vô cái cạc núi á, vừa chạy vô cái tự nhiên mở mắt ra thấy làm gì, thấy làm heo, thấy làm bò, thấy làm chó, khổ vậy chứ không phải tiện tinh thần. Đường trước mịt mờ mà chưa biết đi về đâu, mà trong cái lượng tái sanh có cởi lại á, là cái thân trung ấm này á, trải qua 7 ngày, thường thường nói 49 ngày, chứ mà 7 ngày làm quyết định không, chứ không có 49 ngày. 7 ngày quyết định phải đi tái sanh, phải đi đầu thai, nhưng mà nếu mà chưa tái sanh chưa đầu thai á, là chết một lần nữa, thì cái thần thức nó tiếp tục nó ghé vào cái thân trung ấm thứ hai, mà cái thân trung ấm nó cỡ bao nhiêu này, bữa chúng ta học đó, nó xuyên suốt qua tường được, cái hạn cái bức tường nó xuyên qua được hết. Cái hạn vừa khởi niệm cái đó là bên kia, là bên Úc, bên Mỹ, bên đầu là có mặt hết. Đại khái vậy, đi nhanh vậy, đi mà siêu tốc luôn, nhanh hơn ánh sáng. Nhưng mà có hai trường hợp mà không qua được á, thứ nhất là bào thai của mẹ, thứ hai là tổ kim cang của Phật. Phải mà dính vô đầu là dính luôn, tái sanh luôn. Bữa chúng ta học đó, mà từ xa nó nhìn nó thấy một cái tia chớp sáng lên, chẳng hạn như đường trước mịt mờ tối thui vậy, nhưng mà từ xa tự nhiên họ thấy một cái ánh sáng xẹt một cái, họ phóng lên liền, họ phóng đến thì họ thấy là giữa người nam và người nữ đang giao cấu với nhau, và lúc này họ đang tranh giành, không phải tranh giành sự sống chết, mà họ tranh giành về cái sự tham ái, tự nhiên họ gá vào cái thân đó, tùy theo cái phước nghiệp phúc thiện. Hoặc họ thấy là những con lừa, con ngựa, con chó đang giao cấu, họ cũng vào luôn, do cái ác nghiệp đó. Cho nên 4 ngày mà sau khi chết á, thì bắt đầu ngày thứ nhất của thân trung ấm. Mình nhớ nha, chứ không phải là chết rồi ráng thân trung ấm liền, mà sau khi chết là bắt đầu ngày thứ nhất á, của thân trung ấm á, thì thần thức tự nhiên chợt tỉnh giấc lại. Đây mình học qua kỹ cho chút xíu á. Và sau khi mà tỉnh giấc rồi á, thì tự nhiên họ lưu trú trong cái chân tâm của họ, có một cái quần trung tâm, cái chân tâm của họ. Nhưng mà sao bây giờ họ mới biết rằng á, tự nhiên mình chết. Thì họ đứng ngay đó thì họ thấy trong lượng tái sanh diễn tả, họ thấy cha nè, mẹ nè, anh em bà con cô bác đang làm gì, khóc đang la đang gì, tự nhiên họ sao. Cho nên người chết là dặn thân nhân đừng có khóc, họ nổi sân lắm, họ nói họ chưa có chết, họ ý thức họ nói họ còn sống là tại sao vậy. Thì họ nổi sân, trong lúc họ nổi sân thì tự nhiên cái nghiệp mà sân hận này tự nhiên họ đưa họ tái sanh vào những cái cõi dữ. Cái thầy nhớ nha, mình tu học mình phải nhớ những cái điểm này. Mà muốn được như thế thì trong giờ phút thực tại này phải công phu. Nói thật quý thầy chứ, quý thầy bữa nào mà lên hỏi thầy chị, bữa ngồi nói chuyện với bà Thướng đó, là một ngày thầy có thể thầy ngồi lại, thầy cảm thấy thầy như thầy chết. Thầy tập cái phương pháp đó, chết thẳng luôn, thì chết. Chết một ngày, tức cái trạng thái là buông xả hết, không có còn những vọng tưởng là coi như mình chết rồi đó. Thì quý thầy có những lúc mình phải tập như vậy, tập coi như mình chết thử một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, coi thử như sao. Tức là trong cái giữa cái trạng thái này mình không còn nhớ nghĩ là mai mình làm gì, cốt mình làm gì, là công danh sự nghiệp này mai mình làm chủ trì buông hết, buông sạch hết. Mình tập chết thử, coi thử trong giờ phút thực tại này cái trạng thái này nó như thế nào, mình lo sợ, mình cảm nghĩ như thế nào. Mà các vị mà bên ở đây không có, cho bên những cái trường phái mà mật tông á, những vị mà Đạt La Đạt Ma, là các ngài đều thực tập đi qua những cái cảnh giới này để họ sau khi mà chết á, họ biết được như thế nào. Cho nên ở đây mà mình không tu tập, mình không biết cách chuyển hóa thì bảo đảm là đường trước mịt mờ, chưa biết đi về đâu hết. Đừng có nói mình nói mình tu là mình giải thoát, chuyển không có đâu. Mình đừng cái đen cái lý thiền đó mình nói, không phải. Mình mà không biết cách chuyển hóa thì bảo đảm mai này mình chết thì đường trước mịt mờ, không biết đi về đâu hết. Có một vị là Ban Thiền Lạt Ma, ngài kể lại như thế này. Ngày xưa ngài thấy những vị mà ra đi á, ngài coi thường lắm, ngài nói chết là dễ ẹt cái gì, ngắt hơi thở cái ra đi. Nhưng mà sau ngày bệnh nặng rồi đó, mà tứ chi lúc này nó bị từ từ nó quỷ, nó tan rã, ngày ghi lại tức thì liền á. Nghĩa cái sự mà trong giờ phút này, cái sự sống chết là không phải chuyện đơn thuần, giống như con cua mà lột cái quẩy gì đó nó đau nhất, mà giống như trong kinh diễn tả, giống như con cua mà bỏ trong chảo nước sôi vậy đó, nó nóng mức độ lột da ra, đúng vậy á. Thì lúc này á, tứ đại nó phân ly ra thì nó thoát ra những cái gì, thoát ra thân tứ đại của mình thì nó rất là đau nhất. Thì quý thầy mà để ý những người thân của mình á, người nào mà làm ác nghiệp nhiều thì chết rất là đau khổ, đúng không, quằn quại đó. Rồi trong trạng thái này á, thì thần thức sẽ cảm nhận một không gian có một cái sắc xanh. Thì quý thầy mà đọc sử hay đọc những cái bộ luận lớn á, thì trong cái quyển mà Thai Tạng Đức Phật cũng có diễn tả những cái cảnh giới này, là trong lúc này cái thần thức á, tự nhiên họ thấy từ xa sạc xuống một đường những cái hào quang của chư Phật. Mà hào quang chư Phật này đó là cảnh giới của Phật Tỳ Lô Xá Na. Mà Phật Tỳ Lô Xá Na này á, là chính là pháp thân thường trụ của mình. Mà người nào mà phàm phu á, mà không có tu tập á, thì nó chỉ là một chút thôi, nó sẽ một chút lại mất. Còn người nào mà có công phu thuần tịnh á, chẳng hạn như những vị hòa thượng lớn mà có công phu nhiều năm á, 40, 50 năm á, thì đúng 7 ngày cái ánh sáng nó hiện liên tục 7 ngày luôn. Mà ngặt một điều là cái hào quang sắc Đức Phật, cái hào quang sắc trắng này á, ngài có 4 mặt cùng một lúc nhìn ra 4 hướng, tượng trưng cho không gian và thời gian. Biểu tượng của Phật Tỳ Lô Xá Na là tính chất mênh mông linh hoạt của thức, tượng trưng cho thức quẩn. Nhưng mà cảnh giới này á, thì trong lúc như thế thì tự nhiên cũng có những cái hào quang xanh, tức là cái hào quang của cõi lục đạo á. Nhưng mà do cái ác nghiệp của mình á, nhiều hơn cái thiện nghiệp á, thì tự nhiên á, quý thầy sợ cái ánh sáng rực rỡ của chư Phật Tỳ Lô Xá Na, cái mình không có dám tiến sâu vào, cái mình thụt lùi lại, cái mình tiến vào những cái ánh sáng yếu đuối của ác đạo. Chẳng hạn như qua cái phần mà vào những cái ánh sáng của địa ngục ngạ quỷ thì tự nhiên mình cảm thấy mình thích lắm, mình vào đó mình thấy nó an ổn mát mẻ lắm. Nhưng mà mình vào đến cảnh giới của mười phương chư Phật rồi á, thì cái tần số nó rung động mạnh á, thì tự nhiên mình dám vào. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy đi trên một cái đoạn đường, mình hay uống rượu hay chích hút hay chích xì ke, thì tự nhiên mình thích vào cái nhà bán rượu, nhà chích hút, đúng không? Có những người vào thiền viện không dám vào, vào tu tập thẩm chấn vào, thì đây đúng như vậy đó, đó rất là rõ. Cho nên do cái ác nghiệp của mình ấy, thì tự nhiên mình không có thể nào thể nhập vào cái không gian và thời gian của thức tánh thường trụ của mình. Tự nhiên mình tách rời cái mình đi tái sanh vào trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Đó. Cho nên nói tiếp nè, cảnh giới này cũng chứa đựng những yếu tố của cõi trời thuộc về lục đạo, không gian có hào quang sanh biết, không biên giới, không cùng tận. Trong không gian đó, cõi trời của lục đạo tỏ ra một sắc trắng nhạt như một luồng sáng nhỏ trong đêm. Thần thức thường có khuynh hướng đi về phía ánh sáng đó. Ánh sáng của cõi trời, cõi trời là một dạng của cõi ta bà được nhìn thấy lúc này. Cảnh tượng này đã chứng minh một khi ta có một niềm quan hỷ sâu lắng của thiền định, thì lúc đó ta cũng cảm thấy dấu vết của cõi thiên giới. Chẳng hạn như trong lúc mà quý thầy thiền định đó, sư vị bây giờ bắt buộc mình ngồi tu thiền có lý do. Có những lúc quý thầy mà ngồi thiền định, cái tâm quý thầy lắng động xuống, thì trong giờ phút thực tại này mình đang ở trong cảnh giới thiên giới, đúng không? Rồi có những lúc mà mình ngồi cái mình nhấc chân, rồi mình nhớ lại những cái kỷ niệm thời xa xưa, mình quán hận, mình thù hận, mình tập đố, mình ích kỷ, mà trong lúc mình đang ngồi thiền thì mình đang ở trong cảnh giới địa ngục, đúng không? Rồi có những lúc quý thầy ngồi thiền cái tự nhiên mình thèm khát, mình thèm muốn. Đây quý thầy có không? Nói thật nha, có. Mình thèm muốn những cái nhục dục nào đó. Đây mình nói thẳng một bước luôn, mình tu thiền mình nói thẳng. Có những người ngồi thiền á thì tự nhiên sao, nói thẳng đi. Có, bây giờ tôi giấu cái đoạn này đi. Có ông thầy này ông nói hả, tôi lên ngồi thiền á, tôi không cần lót cái miếng gói nhỏ. Tôi hỏi sao vậy, phải tự với thầy biết rồi. Đó là đang trong cảnh giới súc sanh, tự nhiên ngồi vậy cái tự nhiên nhớ thèm muốn những cái nhục dục mà thấp hèn nhất. Bữa có một ông thầy này lớn tuổi rồi, đây tôi gửi cho cái thầy thấy là lên sám hối hòa thượng. Không biết sao một lần mà lên ngồi thiền á, là cái chuyện mà xa xưa hồi mà sống ở gia đình nó hiện lên một. Cái ngồi ông nói, cái đi xuống cái tự nhiên hết cái ngồi lại nó có. Ông quý thầy thấy là đang ở trong cái giới cảnh giới súc sanh. Và thầy đó, thầy cỡ như thế này, sau khi mà quyết chí nghe lời quý thầy về bài cách sám hối á, để chuyển hóa, thì bây giờ tự nhiên giảm bớt. Mà thầy nói nếu mà trong lúc đó mà thầy mà chết á, là tái sanh vào những cái cảnh giới dữ. Ông bà thượng nói nếu mà trong lúc đó mà mình chết một cái là mình tái sanh vào những cảnh giới súc sanh. Bởi vì cái tâm tham dục, cái lòng tham dục mình vẫn còn, cho nên mình phải tái sanh vào những cảnh giới đó. Cho nên mình ngồi thiền định là chứng minh cho lúc mình ra đi. Mình ngồi thiền định là những cái cảnh giới thiền định là nó tương ưng lúc mà cận tử nghiệp với thầy ra đi. Được an ổn được hay không á, là mình biết, mình kiểm điểm là trong lúc thiền định này đó. Nhớ kỹ giúp nó nha. Rồi trong lúc mình đi ra mình thấy sắc, thấy tiếng, mình có chạy theo hay không. Đó, cái cận tử nghiệp rất là quan trọng đó. Đi vào cõi trời chính là rời bỏ cõi Phật Tỳ Lô Giá Na, rời bỏ chân tâm tịch tịnh quán lặng để đi vào lục đạo. Dù rằng cõi trời là một cõi an lạc nhất của thế giới ta bà, nhưng nơi đây vẫn còn chịu mọi sự trầm luân sanh tử vô thường. Chính do nơi ác nghiệp mà thần thức đột nhiên sợ hãi hào quang rực rỡ chói sáng của Phật Tỳ Lô Giá Na và muốn trốn chạy ra khỏi cõi Phật này. Chính do cái ác nghiệp của mình hàng ngày đó, mình tu tập mình không chuyển hóa được. Nói chung là thiền sư Lai Quả nói là mình chưa kiến tính đó, thì tự nhiên mình trốn chạy vào những cái chân tâm thường trú của mình, mình trụ vô được đó. Cho nên do đó mình sợ hãi, mình trốn chạy đó. Và trong cái ngày thứ hai á, tiếp tục á, đến cái quan mà đoạn trước mờ mịt mịt chưa biết đi về đâu á, thì chúng ta học qua cho biết một phần nữa. Thì qua đến cái ngày thứ hai á, là cái thần thức, tức là thân trung ấm á, thì tự nhiên cảm thấy một dạng hào quang sắc trắng. Khi yếu tố nước hiện ra dưới dạng của pháp thân, kinh chỉ rõ cõi này nằm về phía đông là cõi của Phật Bất Động. Đức Phật Bất Động ngồi trên voi trắng, tay cầm chày kim cương, biểu tượng cho vật thể bất hoại. Nếu cảnh giới Phật Tỳ Lô Giá Na là do thức quẩn biến hiện, thì cảnh giới Phật Bất Động là do sắc quẩn biến hiện trong thể tánh chân như. Cảnh giới này tràn ngập hào quang màu trắng là biểu hiện của sắc quẩn trong cõi ta bà. Thì lúc này á, là cảnh giới địa ngục cũng bất ngờ phát ra một ánh sáng xám đục. Nhưng mà do bị ác nghiệp chiêu cảm á, thì cái thần thức thân trung ấm á, sợ hãi những cái hào quang của Đức Phật, cho nên lại mến thích những cái hào quang yếu đuối của cảnh giới địa ngục, cái thác sanh vào cảnh giới địa ngục. Có nghĩa là do cái ác nghiệp mình quá mạnh mà mình cảm thấy mình mong muốn, mình thích những cái mà cảnh giới mà tương ưng trong lúc mình sống á, mình tập đố, mình ích kỷ, mình sang ham á, thì tự nhiên lúc chết cái mình chiêu cảm mình vào cảnh giới đó. Cho nên ở đây á, là mình học qua cho biết hai cái phần này, để cho biết là đường trước mà mịt mịt không biết đi về đâu hết á, mà chính không biết đi về đâu á, thì tự nhiên nó tương ưng vào những cái lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, mà không có thể nào thăng qua trên bước đường tu đạo được. Cho nên ở đây nói rất là rõ là nếu chúng ta không biết cách chỉ quá, không biết cách tu tập, không biết cách thúc điểm thân tâm á, thì chết á, thì đường trước mờ mờ mịt mịt, mình không biết đi về đâu hết, không có định hướng được. Đó. Chánh quan tự hận tạo bất dự tu, niên quản đa chư quá cụ, lâm hành hy quắc, phạ bố chương hoàng, học siêng tước phi, thức tâm tỳ nghiệp, như thân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trị. Nghĩa là hận mình sớm chẳng lo tu, đến lúc tuổi già nhiều điều tội lỗi, khi sắp rời bỏ cuộc đời, sự sống tan rã nhanh chóng, trong lòng khiếp sợ kinh hoàng, giống như lụa thủng chim bay, tâm thức theo nghiệp, như kẻ mắc nợ, ai mạnh kéo trước, trong tâm nhiều mối, nặng đâu xa đó. Có nghĩa là do mình không chịu tu tập, không chịu chuyển hóa nội tâm á, thì sau khi mình chết rồi á, thì lúc này quý thầy mới hận mình, nó hận lắm. Có những thân trung ấm và thần thức á, tự nhiên họ đấm ngực, họ than, họ khóc. Nhiều khi mình nói, mình nghe trong những cái bãi tha ma có tiếng khóc rồi đó, thì trong cái thế giới này Phật nói là ngũ gì, ngũ thú tạp cư địa, có hết đó, phải không? Thì tự nhiên hận mình thì sớm mà chẳng lo tu, hận lắm. Nói tại sao không lo tu? Thì trong kinh mà gì, trong kinh mà Bách Duyên thí dụ có kể lại đó. Một hôm cái vị tỳ kheo này chứng A-la-hán rồi, thì trên đường đi thì thấy một con quỷ đập xác nó, đập lấy rồi nó đánh, nó đập vậy, đập nét cái xác nó luôn, cái xác nó banh nó luôn. Thì cái vị tỳ kheo này nói, ủa tại sao mà chứng A-la-hán rồi cho nên không còn sợ quỷ ma, nhớ nha, chứng A-la-hán rồi cho nên không còn sợ quỷ ma. Nghe nói thì nói sao quỷ, mà tại sao ông tỳ kheo này ông chạy, các ngài chứng A-la-hán còn sợ nữa, đúng không? Nói sao mà ông đập cái xác cái thân cái người này vậy? Nói ngày cái thân này nè, cái thân này ngày xưa của tôi nè, bởi vì ngày xưa tôi không chịu tu học, không chịu hiếu kính cha mẹ, không chịu mà kính bậc các bậc sư trưởng, cho nên bây giờ tôi sanh vào cái loài ngạ quỷ thì tôi hận nó lắm, tôi đập cho nó. Không biết thấy không? Rồi ngài đi một đoạn đường nữa, ngài thấy một vị chư thiên rải qua trên cái xác á, xác chết á. Ngài hỏi là cái xác chết này là cái gì của ngài, của ông mà ông rải qua lên. Nói thầy không biết, chứ nhờ cái xác này mà trong cái thời mà tôi còn sống tôi biết bố thí, biết cúng dường, biết tu học, biết hiếu kính cha mẹ, rồi kính những bậc sư trưởng, những bậc đàn anh đi trước, cho nên bây giờ tôi sanh làm chư thiên được thì 31 tướng tốt đại khái gì đó, bây giờ tôi nhớ cái ơn này quá, tôi xuống tôi rải qua cúng dường cho cái xác này, không biết là thấy không? Đó gọi là hận mình sớm chẳng lo tu, nhớ lúc đó ngồi nhớ là hết. Nhiều khi mà bữa nào quý thầy thấy ráng sống mà chờ đức trí cái gì đó, anh tịch rồi cái anh ngồi với góc thân góc đàm anh khóc là biết rồi. Hỏi sao khóc vậy? Hồi xưa làm cháy motor nhiều quá, bây giờ cạn đi không được. Nhớ lại cháy 2-3 cái motor, nước không cho chúng xài gì đó đại khái. Thấy ngồi khóc hu hu, quý thầy phải ra hỏi liền nha, hỏi để mà cầu siêu. Đại khái vậy, hận mình sớm chẳng lo tu, đến lúc tuổi già thì nhiều điều tội lỗi. Đó, quan nghi thấp tắt không có. Rồi khi mà sắp rời bỏ cuộc đời, sự sống tan rã nhanh chóng, rồi trong lòng khiếp sợ kinh hoàng, lúc đó sợ dữ lắm, gió nó thổi, lúc đó mà cái trong cái thân mình gọi là tứ đại á, đất, nước, gió, lửa, mà lúc mà gió nó phân ra rồi á, thì tự nhiên cái thần thức mình nghe những cái gió cuồng bão hù hù thổi đến vậy. Rồi sau nữa thấy đất nó đè mình, lúc mà đất nó phân ly á, rồi thấy lửa nó thổi đến nó táp mình, đất nước gì nữa, nước nó tuôn xuống. Không phải chuyện đơn thường mà chỉ có người đó thấy thôi, còn ngồi ra mình thấy, chỉ có người mà chết mới thấy thôi đó, cho nên mới thầy thấy, không phải chuyện đơn thường đâu. Mà trong lòng khiếp sợ kinh hoàng, giống như mà lụa thủng á, thì chim nó bay ra, lụa thủng là cái thân tứ đại mình nó bể nó nát nè, thì chim là cái thần thức nó bay ra, rồi tâm thức cái nó chạy theo nghiệp, theo nghiệp của mình ngày xưa mình làm như thế nào, bây giờ nó dắt mình đi. Rồi như kẻ mắc nợ, ai mạnh là kéo trước, ví dụ mình thiếu nợ chẳng hạn như mà Thông Tịnh thiếu nợ thái nhân nhiều đi thì phải chạy theo thái nhân, chứ không chạy theo đức trí được, phải khá gì. Cho nên á, ai mạnh là kéo mình trước, rồi trong tâm nhiều mối, nặng đâu xa đó. Đó. À, chỗ này nói rất là rõ nè. Đây tôi phải ức thiết, nhưng mà tôi nói là có những cái bộ luận, có những vị mà các thiền sư nói á, là khi các yếu tố tứ đại dần dần tiêu tan và đoạn diệt á, khi yếu tố đất đoạn diệt trong yếu tố nước á, thì người chết có cảm giác hết sức nặng nề, trì trệ. Lúc yếu tố nước tiêu tan trong yếu tố lửa, người chết thấy rõ bộ tuần hoàn ngưng hoạt động. Khi yếu tố lửa tan trong yếu tố gió, người chết mất cảm giác và nhiệt độ về sự tăng trưởng. Và khi yếu tố gió tan vào trạng thái không, chính là lúc đó người chết thấy mất hẳn mối liên hệ một cái thế giới vật chất này. Có nghĩa từ từ nó tan, tan nhanh lắm, nó tích tắc luôn đó. Cuối cùng khi không hoặc thức tan biến trong thức vô ngã, thần thức người chết bỗng nhiên cảm nhận một thứ ánh sáng rực rỡ, chói lồ, một thứ ánh sáng tự thân. Đây là trạng thái của chân tâm hay pháp thân thường trụ. Tiếc hay thần thức người chết không lưu lại nơi đây mà thông thường sẽ bị nghiệp lực lôi kéo dẫn dắt đi về những cảnh giới khác, mà những cảnh giới này trong lúc sống người đó tạo tác ra. Quý thầy thấy không? Tức là bị nghiệp lực nó lôi kéo. Bây giờ quý thầy mà muốn, ai là không muốn tái sanh vào những cái cảnh giới an ổn nhất, thù diệu nhất, nhưng mà thật ra không được như thế. Bị do nghiệp lực hàng ngày mình làm nè, mình tật đố, mình thị phi, mình ích kỷ, mình sang tham, mình muốn hại người này hại người kia, thì sao mà mình giải thoát được? Dầu cho quý thầy tu các pháp môn nào, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, mà không chuyển hóa thì cũng đừng có hòng. Chứ không phải nó pháp môn nào hay hết đó, pháp môn nào cũng của Phật cũng thù diệu đó, nhưng mà mình biết cách chuyển hóa hay không? Mà mình không biết cách chuyển hóa thì bị những cái nghiệp lực ha. Tiếc thay thần thức người chết không lưu lại nơi đây, mà thông thường sẽ bị nghiệp lực nó lôi kéo, nó dẫn dắt đi về những cảnh giới mà xấu khổ do hàng ngày mình tạo tác. Đó, mới thấy rất rõ. Nên nói chính từ chân tâm không sanh không diệt này, nghiệp lực sẽ bắt đầu xuất hiện dẫn dắt thần thức đi vào một đời sống mới. Nếu thần thức lưu trú trong chánh niệm, nhất tâm trong thiền định, thì pháp thân sẽ xuất hiện trở lại. Có nghĩa là lúc mà tự nhiên những cái cảnh giới xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó hiện ra, cái lúc này quý thầy tịnh tâm lại. Trong mà sáu cửa vào động thiếu thất, thầy coi động đó chưa? Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy á, là sau khi mà chết rồi đó, cái thân trung ấm vừa thoát ra một cái, thì tự nhiên á, cung hoàng địa ngục nó hiện ra hết. Hiện ra những cảnh giới mà tốt lành, tốt đẹp nhất. Cái mình ham lắm, cái mình đi vào á, thì cũng tái sanh. Thì trong các thiền sử các ngài nói á, cảnh giới lành mà nó biến hiện ra cảnh giới dữ. Thì giống như mà tôi kể một câu chuyện đó, ông Bùi Hưu đó, Bùi Hưu là ngộ đạo rồi đó. Nhưng ông bệnh rất là nặng, cái ông đang nằm, cái ông thiếp, cái vừa thiếp ông tắt thở, cái lúc này ngài Hoàng Bá đứng trên đầu giường á, cái Bùi Hưu ông giật mình vậy, hỏi nãy ông thấy gì? Nó nãy con thấy con đi vào một cái đoạn đường tối ôm mà ông khát nước, con thấy cái hồ, con định nhảy xuống con uống. Nếu mà không nhờ lão tăng là giờ này ông sanh làm rồng rồi. Không biết thầy thấy không? Cảnh giới là tốt đẹp, khát muốn uống. Thì lúc đó thì tổ Hoàng Bá nói là nếu mà không nhờ lão tăng mà kêu ông là ông giờ này ông thành rồng rồi. Thầy thấy rất là rõ. Những cảnh giới này là mình đi sâu vào công phu thiền định, mình thấy, mình kiêm nghiệm lại, mình chứng nghiệm có chứ phải không? Nói với thầy nhớ không? Cho nên á, tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài khẳng định rằng á, là những cảnh giới đó là chỉ có mình nhiếp tâm thiền định, gọi là định tĩnh này á, thì tự nhiên cảnh giới nó mất. Bởi vì do gì? Tổ với thầy do gì biến ra? Do gì? À, tam giới duy tâm, quảng pháp đều do thức. Chỉ cần định tĩnh một cái tự nhiên cảnh giới mất hết. Mà cảnh giới nó mất rồi thì sao? Tự quý thầy biết à. Trong giờ phút thực tại này mình tu tập hàng ngày mình biết cách giải quyết hết. Đó. Rồi cái người thứ hai nữa là ai nhớ? Một hôm ngày Nam Tiền ngồi khắp đường, ngày hát một tiếng. Hát xong ngày Kiên Thị Giả ông xuống nhà về Niết Bàn Tăng, ông kêu ông thầy lên. Ông chết rồi bây giờ kêu lên. Kiên Thị Giả nói hòa thượng, ông thầy này ông chết rồi, ông kêu lên ông còn sống. Thì kêu ông lên hỏi nãy ông thấy sao? Nãy con thấy con chấp rồi, con đi vào một cái cung điện thật là lớn, đẹp lắm. Mà con định vào cái con nghe một tiếng hát của vị bà thượng nào la lên con giật mình vậy. Nếu mà ông không nhờ lão tăng giờ này ông sanh làm con kỹ nữ trong cái gì? Trong khách sạn làm sao đại khái vậy, đúng không? Nếu mà không nhờ lão tăng này giờ này ông bị tái sanh vào những cảnh giới xấu ác rồi. Cho nên mình thấy các thiền sư là có cái năng lực lớn lắm chứ không phải chuyện đơn thuần. Ở đây mình chưa có đi vào công phu sâu rồi mình nói cái này nó giống như là gì mờ mình bật phải. Mà hai cái mẫu chuyện đó để chứng minh cho quý thầy thấy là các thiền sư ngày xưa các ngài đã sử dụng những cái thủ thuật đó để mà khai thị cái những cái thân trung ấm đó trở về lại cái định vị của mình. Và trong giờ phút thực tại này thì người đó phải chánh niệm, phải định tĩnh. Thì lúc này á, thì cảnh giới tốt và cảnh giới xấu mất hết, không phải còn nữa. Bởi vì tam giới duy tâm mà vạn pháp đều do thức biến hiện đó. Còn nếu thần thức á, mà bị năng lực của nghiệp báo dẫn dắt á, thì sẽ xa dần pháp thân thường trụ. Lúc đó một tâm niệm chấp hữu khởi lên, và tùy theo mức độ chấp hữu, thần thức sẽ đi vào những cảnh giới khác nhau trong sáu cõi luân hồi hay lục đạo. Chính năng lực chấp hữu là động cơ thôi thúc thần thức đi vào trong sáu cõi. Có nghĩa là do cái sự chấp ngã vô minh của mình á, thì lúc này tự động mình đi đó, chứ ai dắt dẫn, ai cứu mình được hết á. Đó. Và đi đến cái phần thứ nhất á, là địa ngục. Đây là cảnh giới mà mức độ chấp hữu lớn nhất. Nghiệp lực dồn thần thức tới mức độ bị nghiệp lực sai khiến hoàn toàn. Từ trong cảm giác không của chân tâm bất hoại, thần thức khởi lên ý niệm căm ghét. Sự căm ghét làm thần thức muốn gây khổ cho ai đó, nhưng không có ai là đối tượng, nên thần thức quay lại làm khổ cho chính mình. Vừa khởi tâm muốn đánh đập ai đó thì hành động đánh đập này đã quay lại hành hạ nơi chính mình. Đó là cơ sở của địa ngục. Cho nên tại sao mà các thiền sư nói á, mà tu đến cái độ mà kiến tánh rồi không còn thích thiên đường, không còn sợ địa ngục nữa, có lý do. Bây giờ với thầy đưa ví dụ coi, không còn sợ địa ngục nữa, đưa ví dụ coi. Mà quý thầy mà muốn được mà không còn sợ địa ngục nữa thì trong giờ phút thực tại trung tâm này quý thầy phải thực tập. Đưa ví dụ cho. Chẳng hạn như địa ngục là sự căm hận, sự căm ghét, sự tật đối, sự ích kỷ. Nhưng mà trong lúc trên bước đường quý thầy đi hay là quý thầy làm công tác thì quý thầy gặp những đối tượng nó khổ, nó khó khăn, rồi những ai được hạnh phúc, được an ổn, quý thầy tùy hỷ, đúng không? Rồi gặp ai khốn cùng nhất, đau khổ nhất, quý thầy giúp đỡ, bảo đảm cảnh giới địa ngục không có. Mà các ngài sẽ giữ, các ngài nói là xuống địa ngục luôn cũng tu là có lý. Là gì nè, chẳng hạn như quý thầy khởi cái niệm tập đố lên, ích kỷ lên, sống hàng ngày nè, thì quý thầy làm ác nè, cho nên quý thầy chết rồi xuống địa ngục. Mà trong lúc mà quý thầy đổ xuống địa ngục á, thì quý thầy thấy gì, chúng sanh địa ngục nó đau khổ á, cái quý thầy khởi cái niệm đó, biết bây giờ có tiền sao mà cứu mấy đứa này. Vừa khởi niệm bảo đảm có mặt trên cung trời đâu sức, giống như bà Thanh Đời đó, đây là chứng minh luôn nha, chứ không phải tôi ức thiết. Có nghĩa là trong tâm niệm của thầy luôn luôn giúp đỡ những người khác ấy, thì bảo đảm ba đường ác đóng tích. Vì cái tâm thức mình luôn luôn gì tùy hỷ, và có một cái năng lực sung mãn giúp đỡ những người khác, không có tập đố, thì ai sao mà xuống địa ngục được. Cho nên các ngài nói không sợ địa ngục có lý do. Cho nên cái tâm thiện mình sung mãn chừng nào á, thì tự nhiên cửa địa ngục đóng tích lại. Ở đây nói nè, do cái sự căm hận, cái sự ích kỷ, cái sự ghen ghét, cái sự tập đố, cho nên mình chết mà xuống địa ngục liền. Nhưng mà hàng ngày mình luôn luôn mình tu tập như thế đi, bảo đảm chỉ địa ngục là không có, chắc chắn luôn. Thấy dễ làm không? Dễ làm không? Tôi thấy cũng khó gì, đúng không? Chẳng hạn như thấy huynh đệ mình đang trẻ tuổi, thấy nó khổ quá, mệt đó. Thấy nó trẻ tuổi là giống cái cảnh giới vậy. Cảnh giới gì? Trẻ tuổi, khổ quá. Bây giờ mình thôi mình giúp nó một cái. Vừa giúp một cái là quý thầy đang ở cảnh giới đông sức rồi. Rồi thấy người khác mà thiếu thốn cái mình tìm cách mình giúp đỡ, đang đi trên con đường thành Bồ Tát Đạo rồi. Cho nên tu thiền mình biết được rồi á, thì phải nói là cũng khó gì, đúng không? Bây giờ còn cái cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, cái lần sau chúng ta học ha. Học cho biết luôn, chứ để mình nói mình học sao nó, các thiền sư nói vậy mình tu sao nó được. Cái thầy cách đây hồi hướng chúng sanh